quá nhiều trong bơm. Và từ cái chỗ chúng ta tìm hiểu được cái sợi dây mà Đức Phật nói đây, Đức Phật nói rằng nếu trong chúng tùy theo, trong chúng trong hàng Phật tử mà không có đủ trí tuệ, không có thấy được các cái phiền não mà cứ tiếp tục tranh cãi, thì mình hận thù sẽ tạo thành hận thù, phiền não sẽ tạo thành phiền não, quan trái sẽ kết thành quan trái. Bây giờ các vị cứ thử tưởng tượng này, khi mình thấy rằng một cái người phụ nữ Do Thái hoặc cái người phụ nữ Nga hay là bất cứ người phụ nữ nào hay một người đàn ông nào mà họ ôm một cái bom điện, là mình biết là trong lòng họ hận thù ghê gớm lắm rồi. Trong lòng họ hận thù để họ biến thành ý nghĩ, từ ý nghĩ đó họ mới là tạo thành những cái bom, họ mới cột những cái bom lên và họ đi tìm chỗ nào đông người để mà họ nổ bom để họ trả lại cái mối thù này. Thì khi mà trong lòng mình nó đã đầy hết rồi đó, thì các vị thấy rằng cái đầu tiên để cái chất liệu mà tạo thành một cái bom đó, nó không có khó. Và do đó bây giờ muốn tìm hiểu nguyên nhân thì chúng ta phải tìm hiểu lại cái nguyên nhân chính hận thù ở trong lòng chúng ta. Đây là một cái điều rất là quan trọng mà các Phật tử học Phật phải thấy được. Tại vì các Phật tử cứ tưởng tượng rằng gia đình mình á, thì kể câu chuyện các Phật tử nghe câu chuyện này, câu chuyện hôm thầy đi thăm ở Làng Hồng, tức là sư ông Nhất Hạnh á, kể thầy nghe. Thì câu chuyện này có thật, nói rằng có hai vợ chồng người Mỹ, mà ông chồng tức là tiến sĩ, mà còn người vợ cũng là cái bằng, cũng là tiến sĩ chứ không phải là người không có học. Hai người học rất là giỏi và nữa là họ có một cái đời sống là vài ba năm đầu thì hạnh phúc, rồi bắt đầu nữa là năm bảy năm sau bắt đầu cái gì nữa là lục đục với nhau. Cái lục đục với nhau nó đủ rằng nữa là ông chồng này ông khó khăn lắm, tánh ông nữa là bực bội, tánh ông khó khăn, ông làm khổ cho cái bà vợ. Và nữa là cái khổ đau nó dằn đặc, tức là họ tạo những cái sự xung đột ở trong lòng ấy. Cho đến nỗi là cho đến một cái ngày mà cái bằng nói là bà không có dám gặp ổng, không có nói gì được với ổng, thấy ổng là sợ. Và nữa là không biết bao nhiêu chuyện về ổng mà bà không có thể nói được. Ngược lại ổng cũng vậy, nữa là ổng thấy bà là ổng hầm hừ, mà hai vợ chồng vậy mà chưa có đi đến cái vấn đề ly dị thôi. Rồi cho nên cuối cùng bà quyết định rằng bà sẽ tự tử. Bà sẽ tự tử. Và trước khi bà nói là mua thuốc, uống thuốc tự tử, bà mới suy nghĩ lại rằng là bà phải sắp xếp một số công chuyện, sắp xếp một số công chuyện và từ giã một cái vài người thân. Cho nên bà sắp xếp công chuyện là bà thấy rằng không thể nào đối đầu với ông này được nữa. Ông này cũng ghê gớm lắm, con người của ông là cái bằng lúc nào cũng nghĩ là sẵn sàng là nổ, là nói ra là đánh đập, nói ra là cái bằng nổ, là nói ra là giết chóc. Cho nên ông bà rất là sợ hãi. Cho nên bây giờ bà trong tâm tư của bà đau khổ không còn đổ thoát nữa. Cho nên bà mua một số thuốc xong rồi bà mới gọi điện thoại. Thì bà mới gọi điện thoại đi từ nhà hai ba người bạn, mà có một cái người bạn bà rất thân, thì bà gọi cái người bạn đó, bà nói rằng tôi gọi cho chị hay rằng đây là lời nói cuối cùng của tôi. Thì bà kêu hỏi sao vậy? Cái tại vì tôi không còn muốn sống nữa, thế giới này không có chỗ để tôi sống nữa, và ông chồng của tôi đã làm cho tôi không còn lối thoát, cho nên đó là tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, và tôi gọi chị để tôi từ giã, tôi sẽ ra đi về một cái miền đó mà nó yên ổn tốt đẹp hơn. Cái bà này nói rằng tại sao chị nóng vội quá vậy, nghĩa là cái gì cũng phải suy nghĩ từ từ. Nói không phải là mới, mà tôi đã suy nghĩ 3 năm rồi, 3 năm liền đau khổ rồi, cho nên bây giờ tôi không còn thời gian suy nghĩ nữa, chỉ có quyết định rồi. Giờ quyết định là tôi đã làm con ở trong rồi, chị có lời từ giả cuối cùng rồi. Nó bây giờ tôi năng nỉ chị, tôi năng nỉ chị nghĩa là đợi chờ tôi chừng nữa, là nghĩa là gặp tôi lần cuối, sao tôi gặp được một lần cuối, tôi nói rồi chị đi cũng được. Thì bà này mới nghe vậy, mới nghĩa là năng lượng cá nhân luôn cho bà nói chuyện gần chỉ gặp từ 5 phút thôi. Thì cái bà kia bà mới lái xe nó chạy lại để bà gặp cái người bạn Mỹ đó. Xong rồi cái bà nói rằng tôi không có khuyên can chị, tôi cũng không có khả năng để giúp đỡ chị, và tôi biết rằng lời nói của tôi cũng thừa bởi vì chị đã quyết định rồi. Nhưng mà tôi có một cái món quà, tôi có một món quà này mà tôi chỉ năng lượng chị, yêu cầu chị nghe thôi. Vì đó là một cái cuộn thép của thầy của tôi, và yêu cầu chị nghe thôi. Rồi sau khi chị nghe xong rồi đó, rồi chị có chết đi thì kệ chị, tôi sẽ đi về liền giờ. Bà nói xong rồi cái bà bỏ cuộn băng lại, bà đi về. Thì cái người đàn bà Mỹ này, cái bà này cũng là tiến sĩ, bà đợi bà đi ra rồi, cái bà nghĩ rằng bà sẽ uống thuốc. Nhưng mà vì nữa là đây là một cái người bạn mà đã hết tình hết ý, mà đã tranh thủ thời gian để đến, nghĩa là nói bà lời cuối, thì bây giờ bà này không còn để cản bà nữa, không có lý do để cản bà nữa, chỉ để là cuộn thép thôi. Thành ra nữa là để nghe cuộn thép một phút rồi cái chết cũng không có gấp gáp gì. Bây giờ mọi người mới nghe cuộn băng,
thì khi xong bả nghe trên cuộc băng rồi bả thay đổi quyết định của bả. Và cuộc băng đó thì thầy nghĩ rằng của sư ông Trấn Thành nói, à, nói về nữa là tại sao mà người ta không có thể nữa là hiểu biết, tại sao người ta không có thể đến để nữa là lắng nghe với nhau, mà người ta chỉ muốn người khác nghe mình nói và bắt người khác phải nhận công việc của mình làm. Thì cái câu chuyện, cái câu chuyện nó không nhất định thành một đêm đoạn kể với thầy thì chuyện đó, nhưng mà nói rằng đó là bây giờ bả mới bắt đầu bả thực hành, bả thực hành trong cái cuộc băng nó dạy. Thì sáng hôm đó bả mới, buổi sáng nữa là bả đợi ổng dậy xong rồi cái là bả chuẩn bị đàng hoàng, ổng chưa dậy đi làm, nhưng mà thường thường là không hai người tránh mặt với nhau, nghĩa là ổng đi ổng đóng cửa cái rầm ổng đi rồi, cho nên nghĩa là bữa nay nghĩa là bả dậy sớm, xong bả nghĩa là sửa soạn và tắm rửa xong rồi bả làm sẵn đồ ăn cà phê và để trên bàn đó, xong rồi cái bả đứng đợi trước cửa, bả gõ cửa. Thì ổng mở cửa ra, cái mặt ổng nó là giống như là cái bằng nữa thì nó là ghê gớm lắm, tức là ổng mang đinh sẵn mà, nghĩa là thế ra là ổng thạc liền. Ổng mở cửa thì ổng thấy bả đứng rất là tội nghiệp đó, thì nghĩa là ổng thấy xong mà bên đây bả dậy là gõ cửa ổng mà lại để cà phê để này kia. Ông hỏi muốn gì nữa đây, muốn gì nữa đây, thì ổng nghe xong mà nói tôi không có muốn gì nữa hết, giờ tôi không có muốn gì nữa hết á, tôi muốn ông ngồi xuống, à, ông uống cà phê, tôi không cần cà phê của bà, tôi thấy mặt bà là tôi đã là cho bằng no rồi, không cần điểm tâm. Cái bản năng nghĩ bản năng thì ông cũng cho tôi một lần ngồi xuống đi. Sau này các thầy biết là bà năng nỉ với cái ông cũng giận lắm, nhưng mà thôi, tại vì đó giờ hai người tránh nhau cả hai ba năm không nói chuyện, thành ra bây giờ cái bà mới ông mới ra ông ngồi xuống mà ông cũng còn thâm thì lắm. Thì cái bà ngồi bà mới nói, bà nói tôi biết nữa là ông giận tôi lắm, tôi biết ông ghét tôi lắm, lâu nay tôi làm tôi tưởng đâu là tôi ông làm khổ tôi đã khổ đau tới ba năm đến nỗi là chỉ có chết được tôi mua thuốc rồi, nhưng mà tôi nghĩ rằng trước khi tôi chết mà ông không có hiểu tôi, thành ra bữa nay tôi năn nỉ ông ra để tôi chỉ xin nói một điều là tôi có lỗi với ông nhiều lắm, tôi biết là không phải chỉ ông làm khổ tôi mà tôi cũng làm khổ ông nhiều lắm, tôi cũng đã không hiểu ông, tôi đã trách móc ông sai lầm, cho nên bây giờ ông cứ mắng chửi tôi cho đã này. Tôi ngồi dưới đất này, không chịu ngồi ngang này. Tôi ngồi dưới đất, ông hãy mắng chửi tôi, ông hãy nói lỗi với tôi, và nữa là tôi biết rằng tôi là cái người đáng bị mắng, đáng bị chửi, ông hãy chửi tôi đi. À, lâu nay tôi trách ông, tôi nghĩ rằng nữa là ông là người dễ dàng, ông là kẻ hung bạo, nhưng mà tôi biết rằng tôi cũng là cái người đã tạo nên những nguyên nhân chuyện hung bạo này, không phải tự nhiên mà ông hung bạo. Tại vì tại sao cái ngày mình cưới nhau thì ông không phải là vậy, tại sao tôi ở nhau được đã 5-6 năm thì tôi lại tạo ông con người như vậy, tức là cái sự hung bạo của ông không phải chỉ một mình ông, mà đó là một phần là do tôi. Tôi là cái người đàn bà có thể là hư đấu tệ bại, cho nên do đó là ông mới tạo một con người như ông như vậy. Chứ trước khi mà tôi cưới ông thì thấy rằng con người của ông nó quá đẹp, nó quá dễ thương, nó quá hoàn mỹ, nhưng mà tại vì một cái người đàn bà tệ như tôi mà đã làm cho người ông như vậy, cho nên bây giờ tôi nghe mắng thôi, cũng chửi thôi. Thì khi bà nói xong cái ông ngồi tức quá rồi, tức quá mà ông đang giận vậy, ông tức quá, bây giờ ông ngồi ông khóc hu 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 ông khóc như Mỹ khóc vậy đó. Các chị nghe Mỹ khóc rồi nào chưa? Thì ông nói vậy, ông ngồi ông khóc, bà nói rồi bà khóc mà ông cũng khóc, ông tức rồi bây giờ khóc xong rồi thì ông mới nói, ông cũng có lỗi, ông làm cho bà khổ. Hồi đó bà đẹp mà bây giờ mấy năm trời ông làm cho bà già, thành ra lẽ ra mình hồi đó hai người đẹp, bây giờ thành ra hai người xấu hết, hai người già hết. Tại vì sao vậy? Tại vì mình cứ lấy hận thù mà đấu chọi với hận thù, ai cũng tranh giành cái lẽ phải, ai cũng tranh giành cái đúng về mình mà không chịu lắng nghe, không chịu tha thứ, trong khi cái thời gian nó là ngắn ngủi. Nếu mà tôi mà không tha thứ cho bà thì chỉ một chút xíu nữa bà sẽ chết, mà tôi mất đi một người vợ. Ngược lại, bà không tha thứ cho tôi thì tôi cũng không có xứng đáng là một người chồng. Đó. Thì một người chồng là bảo vệ người vợ, thương yêu người vợ, mà tôi không bảo vệ được bà, tôi không yêu được bà để làm cho bà khổ đau đến nỗi mà đau đến nỗi mà chết đi. Vì vậy cho nên do đó tôi cũng xin lỗi bà. À, hai người nói chuyện với nhau và họ thực tập trong cái đời sống như là hiểu biết, đời sống là lắng nghe, đời sống chánh niệm, để họ tạo thành một cuộc sống có hạnh phúc. Thì câu chuyện đó của trong cái hạnh kể mà thầy nghĩ rằng nó cũng giống như những cái bom mà bây giờ người ta đang mang. Người ta hiện tại đang mang rất nhiều cái bom ở trong đời, và những cái bom rất là nguy hiểm cho người khác, tại vì đã làm chết trẻ con, chết đàn bà, chết đàn ông, không có từ một ai hết vì lý do của hận thù. Nhưng mà cái nguyên nhân của khởi lên của cái bom đó là tại vì người ta không có hiểu biết, không có thương yêu lẫn nhau, không có lắng nghe với nhau được. Ai cũng dành phần phải cho mình. Thành ra thầy nghĩ Phật tử của mình cũng như những người tu tập, kể cả những vị thầy, nếu mà không có trí tuệ, không có nhìn, không có hiểu, không có tìm hiểu và không có biết lắng nghe thì cũng sẽ tạo thành những hận thù, và chúng ta đang tạo thành những cái bom. Thì các vị biết là thầy biết các Phật tử trong lòng mỗi người mỗi nghĩ mỗi cách, nhưng mà ai cũng có cái bom ấy, ai cũng đang tạo thành mình cái bom. Có nhiều người đó là còn tự hào là mình có những cái bom rất là độc, rất là nguy hiểm. Bởi vì người ta bây giờ sợ, các vị biết rằng chỉ cần một cái bì thư mà người ta bỏ một chút bột trắng gửi đến là cái bột nó có thể làm chết người đó. Nhưng mà nếu mà mình là một người Phật tử, mình làm những người học Phật, mình đến với chùa mà mình chuẩn bị những cái chất liệu để tạo thành những chất độc như vậy, mình cứ nghĩ rằng là mình sẽ tìm cách, mình sẽ nói một câu nói mà cho người ta đau suốt đời, mình nói một câu nói mà cho người ta khổ, và làm một hành động mà làm cho người ta nghĩa là phiền não suốt đời, thì các vị biết rằng đó là gì? Đó là chất liệu của bom, đó là chất liệu của những sự chất độc và có thể làm đau khổ mình và đau khổ người khác. Mà nếu mà chúng ta không biết tháo gỡ phiền não, tức là chúng ta không biết tháo gỡ phiền não, tức là chúng ta không biết tháo gỡ những cái bom. Mà nếu mà chúng ta không tháo gỡ được những cái bom trong lòng của chúng ta đó, thì tương lai chúng ta sẽ tạo thành một cái bom lớn. Cái bom đó, cái bom thực sự bên ngoài, thì giết rất là nhiều người. Chúng ta đang bom, mang bom mà đầy vào mình là tại vì sao vậy? Là tại vì bom ở trong lòng chúng ta nó đầy sơn. Nó ứ trong lòng, nó chứa trong lòng, nó nổi lên cái bằng nói ra là tuôn ra là khóc liền. Tức là hận thù nổi lên cái bằng nói nữa là mình nói rằng khơi trúng mạch một cái là nó tuôn ào ào ra vậy đó. Cho nên các vị biết là có nhiều người cứng rắn như đó, không có hề khóc chuyện gì cả, nhưng mà bị tức vì một chuyện gì mà bị người ta nói là hiểu lầm, mà tức đến nỗi là khóc. Cách tức làm để người ta khóc chứ không phải làm phải yếu đuối. Tại vì sao? Tại vì trong lòng tức quá này. Cho nên cái trong lòng mà tức đến nỗi mà nó tìm ra được, nói ra được, nói một cách nó là thoải mái, hoặc là chửi thoải mái, thì các vị biết là người đó trong lòng là chứa những cái chất liệu làm những cái bom. Bây giờ các Phật tử kiểm tra lại coi mình chứa bao nhiêu chất. Giữa vợ với chồng thôi, sang nói tới chuyện mà vô trong chùa nữa. Vô trong chùa mà người này nói người kia, người này thương người nọ, ghét người kia, nghĩa là đâm bị thóc thọc bị gạo, rồi nghĩa là soi mói tìm chuyện của người ta, là chuyện nói chuyện trong chùa, chuyện đó là kẻ đó không phải là người thương của mình, điều đó là chưa phải là Phật tử. Ở đây chúng ta chỉ nói trong hai vợ chồng thôi mà các vị biết nó còn tạo ra những điều nữa. Hai vợ chồng mà còn không hiểu được nhau nữa, và cũng hai người cũng tạo thành những cái bom căng thẳng đến mức độ nghĩa là đụng nhau là nổ liền, thì làm thế nào mà cái người con Phật giống như Đức Phật nói rằng đã là cái người đã từ bỏ cuộc đời, cái người đã vào trong chùa đã học đạo, mà tại sao còn phải mang những chất liệu đó? Tức là mang những chất liệu đó là gì? Là kiết sử, là phiền não. Chẳng hạn bây giờ mà mình thấy rằng hai người cãi lộn với nhau, thì có một người nói nôm na nói rằng là một người nóng giận chửi ào ào, tức là nóng quá giận quá nên chửi ào ào. Một người nóng giận chửi ào ào mà rồi nghĩa là chẳng lẽ ta đây cũng thế sao? Một đứa đã khùng bởi vì nó nóng giận là nó khùng rồi, nó giống như con chó đánh càng nó chửi đại rồi. Thành ra một người á, gọi là một người nóng giận chửi ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng thế sao? Một đứa đã khùng mà thêm đứa nữa, thành ra hai đứa như nào? Tức là mình chửi lại, mình cãi lại, mình nói cho đã. Tức là các vị không, trẻ con ở ngoài mà tụi nó cãi lộn nhau mà tụi nó chửi thề nhau là đứa này một nói một lớn một tiếng chưa đủ, thằng kia phải chửi thêm cái nữa nó mạnh hơn, nghĩa là dùng cái chữ này ép cái chữ kia. Thành ra người ta mới nói rằng là một thằng nóng giận chửi ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng thế sao? Một đứa đã khùng mà thêm đứa nào, thành ra hai đứa cũng như nhau, hai đứa khùng hết. À, mà các vị biết là ở cái nơi này á, một đứa già nói rằng mình tưởng mình khôn, mình tưởng mình hơn người ta, mình tưởng mình giỏi người ta, thực ra không có ai khôn hơn cả. Thế giới này gần như người ta nói là thế giới này là người ngu. Các vị biết ông đứa già định nghĩa mà thầy nghe rất là có lý. Ông định nghĩa thế này nè, ông nói rằng đó là cái người mà ngu á, người mà được gọi là ngu á, là người lặp đi lặp lại những cái chuyện cũ, tức là nói đi nói lại, nhai đi nhai lại những cái chất liệu ở trong lòng. Tức là tối mình ngủ á, tối mình tức ai đó, mình nhớ chuyện này, nhớ chuyện kia, là giống như con bò mà nhai đi nhai lại cái cỏ, mỗi lần ăn xong là ói ra, nhai đi nhai lại. Tức là mình giận ai, tức là mình nhớ chuyện cũ, mình cứ lặp đi lặp lại. Ông đó, ông nói mình vậy đó, bà đó, bà nói mình kia, cái con nhỏ kia nó làm tôi giận lắm, tôi tức, tôi ói ra vậy đó. Thì như vậy là mình nhai đi nhai lại cái chất liệu mà gọi là độc tố đó.
thì người ta định nghĩa là người ngu là người lặp đi lặp lại những cái ngu. À, đó là cái ngu của mình, mình lặp đi lặp lại hoài cái ngu đó gọi là người ngu. Người vậy là người thông minh, người khôn là gì? Người thông minh, người khôn là tạo đi tìm những cái ngu mới.